giọt nước cặn trong gáo vệ sinh. Sau mùa an cư thứ 9, mọi sinh hoạt tu tập trong tất thảy những lâm viên tu viện tịnh xá của giáo hội, Đức Bổn Sư đã đi vào nền nếp. Đại lược là ở đâu, tăng chúng cũng có những vị pháp sư, giảng sư, kinh sư để giảng nói hoặc tuyên đọc lại những bài kinh mà Đức Phật hoặc Đại Đức Sariputta thuyết giảng. Họ sống đoàn kết với nhau, nương tựa nhau, tương kính nhau, đối xử với nhau đúng theo những giới điều mà Đức Phật đã ban hành đại cương, rồi sau đó được chư vị trưởng lão khai triển thêm, nhất là trưởng lão Sariputta và Upali. Cuộc hội thảo năm ngoái tại lâm viên Gositarama này dường như đầy đủ chư vị trưởng lão như Sariputta, Upali, Papa, Asachi, Gajakasapa, Nadikasapa, Yasa, Kaludaji, Ananda, Devadatta, Phagu, Anuruddha, Kimbila, Pariya, Nandiya đã phân ra 10 nhóm giới điều, sau đó phổ biến rộng rãi cho 7 học chúng tu tập. Từ đó về sau, mặc dù giới lực chưa toàn vẹn phụ túc, nhưng những cách thức như hành tăng sự, các lễ sám hối đầu và giữa tháng nơi nào cũng chấp trì nghiêm túc giống nhau. Suốt hơn một tháng, Đức Phật có thị giả Sunakata thắp tùng, rời vườn rừng Gositarama bộ hành sang giáo giới chư tăng tại khu lâm viên Pawarika Pawana, rồi sang vườn rừng Kukutarama. Đức Phật còn để thời gian thỉnh thoảng sang khu trầm hương giáo giới ni chúng ở đấy khoảng chừng 50 vị. Hôm kia, Đại Đức Ananda đến gặp Đức Phật và tường trình lại chuyện không hay vừa xảy ra tại vườn rừng Gositarama, một chuyện tranh chấp không đáng. Việc ấy thật ra ban đầu thì nhỏ, nhưng sau lại sinh ra lớn chuyện. Một vị pháp sư chuyên giảng kinh có bên mình mấy trăm tỳ khưu theo học, bữa ấy đi vệ sinh, khi xong việc rửa ráy xong đâu đó, ông ta bước ra ngoài mà quên úp cái gáo xuống, nên bên trong còn ít nước đọng. Vị luật sư chuyên trì luật và giảng luật cũng có bên mình mấy trăm tỳ khưu theo học đi cầu tiếp theo, thấy cái gáo đọng nước, biết rằng ông bạn mình, vị pháp sư kia không rành luật, không thông luật. Lúc gặp nhau, vị luật sư thân mật nói chuyện với bạn mình, hiền giả đi cầu mà không úp cái gáo lại. Ồ, thế hả? Ừ, tôi đã quên. Chưa già mà đã vô ý, vô tứ như vậy. Không sao, quên là vô tâm, mà vô tâm thì không có tội. Còn nếu cố tình thì phạm tội dukkhata đấy. Lần sau hiền giả đừng có quên như vậy nữa. Thưa vâng, xin cảm ơn hiền giả đã quan tâm ái từ nhắc nhở. Chuyện chỉ có vậy, rõ cả hai vị đều là bậc thiện trí thức trong một buổi dạy luật. Vị luật sư đem chuyện ấy kể lại cho học trò nghe, chỉ cố ý đưa ra một ví dụ cụ thể để làm bài học cho học chúng. Tuy nhiên, do đa phần chư tỳ khưu học luật phàm tính còn nhiều, thường lắm chuyện, hay ưa đâm thọc, thích nói xấu người, nên khi đi khất thực hoặc gặp nhau tại nơi này nơi kia, được dịp chứng tỏ mình học luật, chê bai người học kinh. Ví dụ, các ông học kinh thì biết gì về luật? Thầy của các ông, ngài pháp sư đi cầu mà không úp gáo lại, phạm tội dukkhata đấy. Câu kia đáng lẽ là phải nói đầy đủ nguyên văn như vị luật sư, không sao, vô tâm là không có tội, còn nếu cố tình thì phạm dukkhata đấy. Nhưng câu lặp lại của chúng đệ tử đã bị khúc xạ, ví đồ không được tốt. Các vị tỳ khưu học trò của vị pháp sư buồn lòng vì bị chỉ trích, đem việc ấy thuật lại với thầy của mình để mong biết hư thực của câu chuyện. Vị pháp sư kể lại câu chuyện đúng sự thật như thế nào cho chúng đệ tử nghe, sau đó than phiền rằng cái vị luật sư này thật là đa sự, đã xác định vô tâm là không có tội. mà tại sao bây giờ lại vọng ngôn vọng ngữ sinh chuyện ra như thế? Như được dịp trả đũa, những tỳ khưu học trò còn phàm của vị pháp sư gặp đệ tử luật sư nói rằng: Thầy chúng tôi vô tâm nên không có tội, còn thầy của các ông ngài luật sư lại vọng ngôn vọng ngữ thì phạm tội gì nào? Chuyện đến tai vị luật sư nghe mình bị kết tội vọng ngữ thì sân hận nổi lên, không còn làm chủ mình được nữa, la toán lên: Giới lão giáp, giới là viên minh châu, giới là nền tảng của mọi đức hạnh. Nơi nào có giới thì nơi ấy có trí, nơi nào có trí thì nơi ấy có giới. Mấy ông pháp sư không biết gì về giới thì học pháp, học kinh mà làm cái quái gì? Nếu câu chuyện đến chỗ này thì cũng dễ giải quyết. Chỉ cần hai vị pháp sư và luật sư gặp nhau, triệu tập một cuộc họp đầy đủ cả hai bên, kể thực lại câu chuyện cùng đoạn đàm thoại của hai vị ấy, rồi khuyên mọi người đừng có hiểu lầm, cố chấp gây ra xích mích tranh cãi nhau, không tốt cho môi trường tu học, đánh mất sự hòa khí đoàn kết giữa huynh đệ trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Tuy nhiên điều kỳ vọng ấy không xảy ra, vì sau đó thì cái bản ngã pháp sư, bản ngã luật sư đã được dịp củng cố quân trưởng, đồng thời hai nhóm đệ tử hai bên trở thành hai lực lượng hộ trì cho hai bản ngã nêu trên. Ông nào cũng chạm tự ái, ông nào cũng bị sân hận làm mờ mắt, ông nào cũng bảo mình đúng hơn, phải lẽ hơn, bên kia mới sai quấy, mới đáng tội. Thế rồi bỗng dưng tu viện Gosithrama phân thành hai nhóm để cãi vã, tranh luận nhau. Ai cũng biện hộ, bảo vệ cho thầy mình. Cuộc cãi vã, tranh luận mà ai cũng giành phần đúng về mình. Rõ ràng là đã bước sang giai đoạn đấu tranh binh khí miệng lưỡi như dầu sôi như lửa cháy. Đức Phật hay chuyện bộ hành sang vườn rừng Gosithrama họp đại chúng cả hai phe, hỏi từ sự đầu đuôi rồi tìm cách hòa giải bằng lời giáo giới như sau: Này chư tỳ khưu, giáo hội Như Lai và đệ tử Như Lai là thiện bạn hữu, thiện thân tình, đoàn kết hòa hợp như nước với sữa. Nơi nào có đoàn kết hòa hợp thương yêu nhau thì nơi ấy sẽ tồn tại an lạc và hưng thịnh. Nơi nào chia rẽ bất hòa gấu ó, cãi vã, ghét ganh nhau thì nơi ấy sẽ phân ly đau khổ và suy vong. Này các thầy tỳ khưu, chuyện xảy ra quả thật rất đơn giản. Sắp đến kỳ sám hối cuối tháng, câu chuyện trung thực đầu tiên giữa hai vị pháp sư và luật sư phải được kể lại. Sau đó các thầy hãy ngồi lại với nhau, hai nhóm phân rời cho đều ra, một người ngồi xen kẽ một người bên này và bên kia, rồi tình thật sám hối với nhau, xà thu lành thai với nhau. Sau đó tất thảy phải bỏ qua, tâm ai cũng sẽ trắng bạch như vỏ ốc. Như Lai nói ít, các ông hiểu nhiều, hãy tự tác, tự ý, tự nguyện, tự giác mà xử sự ổn thỏa yên ấm với nhau. Đấy là phần việc của các ông.